Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 680, Lao Dịch 1, Góc Chuyện Audio.com, Thế Giới Thần Tâm, ở phương diện lĩnh vực sở trường nhất kết hợp bí thuật tỏa giới tháp cùng bí kỹ lĩnh vực tự nghĩ ra cuối cùng hình thành tuyệt chiêu mới mạnh mẽ như vậy. Chỉ luận cận chiến, đồng bá Tuyết Ưng nhắm chừng mình cùng những kẻ nắm giữ khai thiên thần tâm, hỗn động thần tâm, so sánh, chỉ sợ cũng chỉ có một nửa chiến lực của đối phương. Nhưng sáng chế thế giới lao ngục rồi, thì lại khác. Mỗi nhất phẩm thần tâm đều có chỗ lợi hại của nó, chỉ xem có thể phát huy ra hay không. Huyết nhận thần đình rộng lớn, trong ân thạch biệt viện. Đồng bá sư đệ, ở trên đường hành lang, đồng bá Tuyết Ưng đụng phải Cung Phong sư tỷ. Sư tỷ, đồng bá Tuyết Ưng cũng nói, người bái vào môn hạ sư tôn cũng đã 800 năm, đến nay còn chưa nắm giữ nhất phẩm thần tâm. Cung Phong sư tỷ dò hỏi, luôn cảm thấy còn thiếu chút, đồng bá Tuyết Ưng nói. Cung Phong sư tỷ khẽ co mày, nàng rất rõ, sư tôn thần đế bệ hạ là cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng trong ngàn năm có thể thành, nhưng hiện tại cũng 800 năm rồi còn chưa thành công. Sư tôn rất yêu thích đối với ngươi, ngươi cũng đừng làm sư tôn thất vọng. Cung Phong sư tỷ nhíu mày nói, sư đệ rõ, Đông Bá Tuyết Ưng nói, đi đi, làm việc của ngươi đi. Cung Phong sư tỷ nói, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức rời đi, đi về phía tỏa giới tháp. Cung Phong thì nhìn xa xa, nhíu mày. Đồng bá sư đệ này, thoạt nhìn tu hành cũng rất nghiêm túc. Nhưng sư tôn phán đoán, hẳn là sẽ không sai. Trừ phi đồng bá sư đệ ở mặt ngoài nghiêm túc thực ra tu hành rất buông thả. Hừ, nếu bởi vì đã bái sư tôn, liền buông lỏng tu hành, vậy thì quá buồn cười. Trong mắt Cung Phong có một tia lạnh lẽo. Nàng rất xem thường những kẻ thực lực thấp kém. Thực lực mạnh hơn nữa có tiền đồ, nàng mới hơi khách khí đôi chút, đồng môn khác nàng đều xem thường. Huyết nhận thần đình trong cung điện bí ẩn sâu trong lòng đất. Lò đồng to lớn màu đỏ rực ước chừng cao 10 vạn dặm trong lò đồng hừng hực lửa, mặc dù ở ngoài lò đồng nhiệt độ cũng vô cùng nóng cháy, không gian chung quanh tuy từng gia cố, nhưng vẫn mơ hồ vặn vẹo trình độ nhiệt độ nóng cháy nơi này, giới thần tứ trọng thiên bình thường cũng sẽ bị đốt thành tro. Ở phía trước lò đồng màu đỏ rực có một bóng người nguy nga đang khoanh chân ngồi. Hắn khoanh chân ngồi đã cao mấy vạn dặm, áo bào đỏ sậm, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm ngọn lửa trong lò đồng màu đỏ rực này. Phải biết rằng nhiệt độ ngoài lò đồng cũng đã khủng bố như vậy, sự khủng bố của nhiệt độ trong lò đồng, sợ là không thua gì chỗ sâu nhất của Thái Dương Tinh. Xẹt xẹt tương đương, trong lò đồng, trong lửa mơ hồ có một tia lực lượng màu đen thoáng hiện. Chỉ có bố trí pháp trận, lại dựa vào vũ trụ đồng lô, mới có thể ngẫu nhiên ngắn ngủi hình thành một tia lực lượng này. Đôi mắt huyết nhận thần đế nhất nhìn chằm chằm thấp giọng lẩm bẩm, rốt cuộc như thế nào mới có thể thật sự khống chế thi triển ta ở, hủy diệt nhất đạo rốt cuộc nơi nào còn khiếm khuyết. Huyết nhận, người đã có được vũ trụ đồng lô cũng sáng chế pháp trận. Ở trên vai huyết nhận thần đế có một con hắc điểu đang hô trong lò đồng cũng ngẫu nhiên ngắn ngủi hình thành một tia lực lượng đó, huyết nhận ngươi có thể quan sát, tinh tế quan sát thời không đảo chủ, vạn thần điện chủ bọn họ mỗi người muốn tiến thêm một bước chỉ sợ cũng không mò mẫm được phương hướng. Huyết, góc chuyện audio.com, nhận ngươi hiện tại đã nhìn thấy lực lượng này, một khi đột phá, vậy thật sự là một cấp độ cao hơn. Sẽ thật sự vô địch hoàn toàn vượt lên trên bọn họ. Hiện nay, huyết nhận thần đế thời không đảo chủ một đám cũng đều đứng ở cùng cấp độ. Huyết nhận thần đế khẽ cười nói, liều mạng cướp lấy vũ trụ đồng lô này cũng đáng giá. Đúng rồi, huyết nhận ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi thu Đông Bá Tuyết Ưng kia làm đồ đệ đã 1000 năm rồi. Hắc điểu nói, hắn còn chưa nắm giữ nhất phẩm thần tâm đâu. Hắc điểu nhảy nhót ở trên vai huyết nhận thần đế, rất vui vẻ, nhưng trong hoàn cảnh có thể dễ dàng thiêu hủy giới thần tứ trọng thiên, nó vẫn không tổn hao gì cũng có thể thấy được chỗ đáng sợ của nó. Nó giờ phút này nhảy nhót đắc ý nói, huyết nhận, lúc trước ngươi không phải khẳng định với ta, nói cái gì? Ta sẽ không nhìn lầm, nó còn cố ý bắt chước thanh âm huyết nhận thần đế. Bị vẽ mặt rồi à? Mất mặt rồi à, hắc điểu cười quái dị, ta đã nói mà, đừng quá tự tin, tương lai chưa xảy ra tất cả đều có khả năng. Hắn còn chưa nắm giữ nhất phẩm thần tâm, huyết nhận thần đế khẽ nhíu mày, xem ra ta đã xem trọng hắn, hắn chỉ sợ không đáng ta bồi dưỡng, được rồi, không nhắc tới hắn nữa. Nói xong huyết nhận thần đế tiếp tục quan sát cảnh tượng trong vũ trụ đồng lô, quan sát ngọn lửa khủng bố đó dưới sự hội tụ ngẫu nhiên hình thành một tia lực lượng màu đen, cố gắng từ trong đó nhìn lén quy luật quy tắc ảo diệu vận chuyển, tìm kiếm hy vọng để bản thân đột phá. Ồ, hắc điểu ngoan ngoãn đáp, nó rất rõ thần đế đã không quan tâm Đông Bá Tuyết Ưng nữa, điều này làm hắc điểu thở dài trong lòng, tiểu gia hỏa đáng thương. Nó rất rõ ràng, huyết nhận thần đế trong xương tùy là rất lãnh khốc. Sống tới bây giờ, thần đế trải qua quá nhiều, từng thấy quá nhiều, sinh sinh tử tử quá bình thường. Đệ tử hắn từng thu cũng rất nhiều, những nội môn đệ tử ký danh đệ tử kia đều là thu trong mấy chục ức năm qua. Dù sao không thành đại năng giả, thời gian có thể sống là có hạn, không phải chết trận thì là bản tôn thần tâm tán loạn hoặc là đầu thai. Năm tháng dài lâu, thần đế từng thu rất nhiều đệ tử, muốn thu thì thu. Không muốn thu dù là nhất phẩm chân ý siêu phàm cũng cút qua một bên. Đáng giá bồi dưỡng thì bồi dưỡng thật tốt, cảm thấy không đáng bồi dưỡng, trực tiếp lười nhìn một cái, thậm chí trực tiếp ném ra sau đầu. Bởi vì không đáng hắn tiêu phí một chút tâm tư, hắn đường đường huyết nhận thần đế, thời gian tinh lực rất quý giá. Cho dù là hai đệ tử thành công nhất của hắn, Thanh Quân, Phổ Tàng Đế Quân, hắn cũng là cho bọn họ con đường cơ duyên, mặc kệ họ phát triển, hắn lười quản, càng nhiều tâm tư của hắn vẫn ở trên tu hành của bản thân. Đây cũng là duyên cơ hắn có thể đứng ở đỉnh cao nhất của thần giới, hắn trong thâm tâm càng coi trọng thực lực của bản thân hơn, về phần cái gọi là huyết nhận thần đình hắn ngược lại không quá để ý, thậm chí đệ tử Thanh Quân của hắn phản huyết nhận thần đình cũng là hắn ngầm đồng ý, bởi làm đệ tử có con đường của mình, hắn tuy lười quản, nhưng vẫn rất vui sướng nhìn thấy đệ tử trưởng thành cường đại. Phạm vi lãnh thổ, thậm chí quản lý lãnh thổ đều là đám người dưới trướng hắn Kiền Cù Đế Quân phụ trách. Cách chương.